This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Đời con tạc vào xứ xa
vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Thành thân ái kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn lịch sử và văn hóa Việt Nam ngày nay cùng với Trần Anh và có giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý khán giả, lại một tuần nữa chúng ta trở lại với diễn đàn văn hóa lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Trong suốt những tuần qua chúng ta đã điểm qua những cái phần cái bối cảnh mà đưa tới cái thế kỷ thứ 20 của chúng ta, đầu thế kỷ thứ 20 chúng ta bắt đầu có những cái biến chuyển rất là quan trọng và cho tới giờ phút này những ảnh hưởng đó vẫn còn cho tới giờ phút này, và đặc biệt trong thời gian qua nhiều người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của chúng ta đã nhắc nhiều đến các nhân vật khởi đầu cho các cái sinh hoạt của đầu thế kỷ thứ 20 của Việt Nam của chúng ta. Chắc chúng ta không thể nào mà không nhắc đến hai người đã khởi đầu cho cái lịch sử Việt Nam của chúng ta đầu thế kỷ thứ 20 là ông Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu, là hai người đã là hai người dân sự bình thường đã đứng lên để mà đấu tranh cho một cái thứ nhất là độc lập cho Việt Nam lúc bây giờ còn đang ở dưới sự ách đô hộ của Pháp, và thứ hai nữa là đem lại cái thịnh vượng cho dân tộc, và đó là những người dân bình thường, họ là những người xuất chúng ở trong quần chúng của chúng ta đi ra và khởi đầu cho những cái phong trào mà cho tới giờ phút này rất nhiều người đang nhắc tới. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến hai cái điểm, hai người chính này đã có những cái tư tưởng như thế nào, và những cái tư tưởng của họ đã có cái tác dụng thế nào trong hơn một thế kỷ qua, và những gì họ đã làm được cũng như là những gì và chúng ta hiện tại bây giờ đang ít nhất là 4 hoặc là 5 thế hệ đã qua và chúng ta vẫn tiếp tục những cái đường lối của hai vị đã đi trước. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới hai vị tiền bối trong cái cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam của chúng ta. Thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào trong cái khởi đầu cho cái thế kỷ thứ 20 mà có những vị đã đứng lên để mà đấu tranh cho, thứ nhất là cho độc lập Việt Nam, và thứ hai nữa là đánh đấu cho cái đời sống của người dân bình thường. Trong khi đó thì triều đình chưa có thể làm gì được hoặc là không làm gì được, và Pháp thì vẫn tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta, cả miền Nam, Trung Bắc, thưa giáo sư.
Vâng, như anh Trần Anh nói đó thì đầu thế kỷ 20 chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới, đất nước bước vào giai đoạn mới trong cái cuộc đấu tranh để giành độc lập, chống lại cái xâm lược và chiếm đóng cũng như cai trị của thực dân Pháp. mới là bởi vì cái điểm thứ nhất là những cái phong trào trước đó cũng đã có do sĩ phu những người yêu nước, nhưng mà phần lớn là dùng cái hình thức bạo lực bạo động kháng chiến chống lại. Và tất nhiên như chúng ta đều hiểu rằng lúc đó thì không thể nào mà dùng cái bạo lực để mà chống lại người Pháp, vì cái nói về súng đạn thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà bằng được quân đội của Pháp lúc đó, quân đội của chính quyền thuộc địa thực dân lúc đó. Phan Đình Phùng có thể là một trong những cái người cuối cùng cố gắng sử dụng súng đạn, và bản thân đã những người trong cái thời kỳ đó đã tự chế ra súng đạn để mà đánh lại người Pháp, nhưng mà như chúng ta thấy rằng nó đều thất bại. Thì đến sau đó thì chúng ta thấy có phong trào mà cũng do những sĩ phu yêu nước, nhưng mà đầu tiên là sử dụng những cái phương pháp có thể nói là ôn hòa, không dùng súng đạn, mặc dù rất là quyết liệt. Thì hai vị mà có thể tiêu biểu cho cái phong trào này đó, mở đầu cho cái phong trào này là ông Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh. Mặc dù cụ Phan Bội Châu thì sau đó như chúng ta thấy rằng ông thấy không thể nào mà có thể canh tân mà không có tìm cách để mà lật đổ hay là chống lại bằng bạo lực cái chế độ thuộc địa lúc đó. Cho nên ông đã quay sang để mà tìm cách kháng chiến, lập ra một cái tổ chức để mà chống lại. Và mặc dù là chưa có súng đạn, chưa có kháng chiến, chưa có chiến khu như là trong cái thời kỳ Phan Bội Châu hay là những người trước đó, nhưng mà cụ Phan Bội Châu thì đi hơi khác với cụ Phan Chí Trinh. Nhưng mà lúc đầu đó thì hai vị đều có thể nói cụ Phan Bội Châu là cái người đi trước cả cụ Phan Chí Trinh trong cái vấn đề duy tân. Ông đã thành lập những cái phong trào duy tân, ông đã đưa sinh viên sang bên Nhật để mà du học, để mà tìm cái cách để mà canh cải đất nước mà không lệ thuộc vào người Pháp. Còn cụ Phan Chu Trinh chỉ có khác cụ Phan Chu Bội Châu ở cái chỗ là Phan Chu Trinh nghĩ rằng là chưa thể nào chống lại người Pháp ngay được, cho nên cần phải dựa vào người Pháp để mà canh tân đất nước, rồi sau đó mới đòi cái độc lập. Thì đây hai vị đó là hai vị có thể nói khởi đầu cho một cái cao trào kháng chiến chống người Pháp mới, mà lúc đầu là không có chủ trương dùng bạo lực, kể cả cụ Phan Bội Châu, kể cả sau khi mà cụ đã thành lập cái đảng cách mạng để mà tìm cách lật đổ người Pháp thì cũng vẫn chưa có tiến đến cái chiến khu hoặc là kháng chiến như là sau cái phong trào của Phan Bội Châu cũng như là Phan Chu Trinh. Thành ra khởi đầu thế kỷ 20 chúng ta nên để ý tới, và chắc chắn là mọi người đều không quên hai vị này. Và tôi nghĩ là hôm nay anh Trần Anh muốn cùng với tôi để mà trao đổi về hai vị này thì chắc là anh Trần Anh có nhiều cái vấn đề muốn đặt ra.
Vâng, có lẽ khi mà nói đến hai cụ cùng là họ Phan cả, một cụ là Phan Bội Châu và một cụ là Phan Chu Trinh, cả hai cụ có đều nghĩ đến dân tộc và quê hương và dân tộc, nhưng mà chỉ có hai cái hình thức để mà đạt đến cái ước nguyện của hai vị thì nó khác nhau thôi. Nhưng mà một điều mà có lẽ chúng ta ngày hôm nay muốn đập trước tiên á, là mặc dù hai người có những cái điểm xung khắc rất là khác biệt, một người thì muốn giữ lại Pháp, một người thì muốn lợi dụng Pháp để mà tiến thân, một người thì hoàn toàn là muốn đánh đuổi Pháp, và một người thì muốn giữ lại cái chế độ quân chủ lập hiến, một người thì muốn hoàn toàn là đánh đổ cái chế độ đó, hoàn toàn không có dính líu gì nữa, và một người thì muốn dùng đến bạo lực, một người thì lại muốn dùng đến ôn hòa. Nhưng mà lại có những cái điểm rất là tương đồng, hai người luôn luôn kính trọng nhau. Một cái điểm ngày hôm nay trước tiên Trần Anh muốn nhắc đến là không biết là giáo sư có nhận định như thế nào, là hai vị đã đem lại cho chúng ta ngày hôm nay một cái bài học nào đích đáng nhất, trong khi đó hai cụ hoàn toàn khác nhau rất là nhiều như nước với lửa, nhưng mà lúc nào hai cụ cũng kính trọng nhau và không bao giờ có chuyện đánh phá nhau. Đó là một cái điều mà Trần Anh muốn nêu lên cái bài học đầu tiên ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta đi vào những cái việc làm của cụ. Thì không biết rằng cái điều mà Trần Anh vừa nói thì giáo sư có nhận định như thế nào?
Vâng, tôi rất đồng ý với anh Trần Anh là đấy là một trong cái bài học đầu tiên mà chúng ta ngày nay cần phải học. là chúng ta có thể khác biệt quan điểm, có thể hoàn toàn khác biệt nữa, nhưng mà vẫn phải giữ cái sự kính trọng lẫn nhau và tôn trọng người khác. Thì cái điểm này có thể là cái truyền thống đó trong nho học đó, nó có một cái truyền thống mà có thể nó giúp cho các cụ duy trì được cái tinh thần này. Bởi vì cả hai vị đều là trước khi mà muốn canh tân đất nước thì đều đã trải qua những cái nho học một cách trong cái giai đoạn nó nho học đang suy tàn, nhưng mà hai vị đều cũng đã là những người đã thi và đã đậu các kỳ thi của Hán học lúc đó đó. Thì thành ra do đó đó thì cái tinh thần mà gọi là tôn trọng nhau, một tương kính giữa những cái vị cùng theo học một cái nền giáo dục mà nó tôn trọng cái đạo đức, cái vấn đề phẩm giá của con người, không có vì những cái khác biệt mà lăng mạ nhau hay là xử nhục nhau, đụng chạm đến danh dự của nhau. Thì đây là một cái tinh thần mà có thể nói đúng ra là chúng ta đã để mất rất nhiều khi mà chúng ta không tôn trọng những sự khác biệt nhau. Thì đó là một trong những cái điểm, một cái bài học quan trọng. Cái bài học thứ hai mà tôi nghĩ nó thuộc về vấn đề quan điểm và hành động. Hai vị thực sự ra lúc đầu đó đã có trao đổi với nhau rất nhiều, nhưng mà đó đã hai vị đã chọn hai con đường khác nhau. Mặc dù hai vị lúc đầu đó là đều thấy rõ, đều có một số điểm rất là đồng ý căn bản, tức là đất nước không thể nào như thế này mà có thể chống lại người Pháp được, cần phải có canh cải, cần phải canh tân. Cho nên cái tinh thần duy tân đó có thể nói là tinh thần chung của cả hai vị, ít nhất là trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mà sau đó đó thì hai vị có thể nhìn khác nhau ở cái điểm là một vị thì cảm thấy rằng là không thể nào mà dựa vào người Pháp để có thể canh tân đất nước được. Nếu ta canh tân đất nước mà đi theo dựa vào người Pháp thì không thể nào giành lại cái độc lập được, và không tin cậy được người Pháp. Thì cái này nó cũng giống như bây giờ đó, là rất nhiều người cho rằng không thể nào tin cậy được những cái chính quyền cộng sản hiện nay ở Hà Nội, không thể nào mà có thể tin cậy và có thể hợp tác với họ được. Thì cái quan điểm này nó là một cái quan điểm gần như truyền thống của dân tộc chúng ta. Khi mà chúng ta gặp một cái cường địch mà nó cưỡng chiếm cái đất nước chúng ta, dù là cái cường địch hiện nay cũng là người Việt, nhưng mà nó bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng ngoại lai, cái tư tưởng mà có thể nói là cả thế giới đã không chấp nhận nữa. Rồi thứ hai là vì cái tham vọng của quyền lực độc quyền, muốn cứ thống trị đất nước và dân tộc, dân chúng đó, cho nên là nó cũng là một cái thứ cường địch mà không thể nào chấp nhận được và bắt buộc phải thay thế. Thì cái đó là cái truyền thống chung của bất cứ một cái người Việt nào yêu nước, quan tâm tới vận mệnh đất nước, cũng có thể thấy rằng là không thể nào mà chấp nhận được, và vì không chấp nhận được thì có thể cũng không thể nào mà có thể mà tin được rằng là họ, những người đó có thể thay đổi. Thì đấy là cái quan điểm có tính cái cách bình thường và truyền thống. Ngược lại cụ Phan Chu Trinh ấy, thì cụ ấy cho rằng là chú ý thực tế hơn, cụ ấy cho rằng là không thể nào chấp nhận được, nhưng mà đã không thể nào chống ngay được, cho nên phải tương kế tự kế, phải dựa vào họ để mạnh lên. Rồi mạnh lên nhá, thì lúc đó đó là trong khi mình mạnh lên thì họ có thể là bắt đầu yếu đi, hoặc là có thể mình do mình mạnh lên, do mình nương vào họ mà gây được cái sức mạnh của mình, thì mình có thể làm cho họ yếu đi, và cuối cùng mình có thể lật đổ hoặc là chống lại và thay thế họ được. Thì hai cái quan điểm này đó thì lúc nào tôi nghĩ rằng nó vẫn có, nhưng mà tiêu biểu trong cái đầu thế kỷ 20 là hai vị, và cái quan trọng là như chúng ta nói đấy, hai vị này mặc dù quan điểm khác nhau như vậy, y như chúng ta hiện nay có hai quan điểm khác nhau thế, nhưng mà hai vị này hoàn toàn không bao giờ có một cái gì đả kích nhau theo cái kiểu như là chúng ta đang thấy hiện nay của chúng ta ở đây. Tức là họ có công kích nhau về quan điểm, đặc biệt là của Phan Chu Trinh có viết một số bài để mà có thể nói là phê phán, nhiều khi cũng khá nặng nề cái quan điểm của cụ Phan Bội Châu. Nhưng mà cái cá nhân con người cũng như là cái phẩm giá đạo đức thì hoàn toàn không, hai vị đều không có vi phạm vào với nhau, và họ vẫn tôn trọng nhau, họ vẫn biết rằng đó là những con người rất là yêu nước, và cũng đều là có một cái mục tiêu chung, chỉ có khác biệt về phương thức thôi. Thì tôi nghĩ đấy là hai cái bài học, một cái bài học về cái phẩm hạnh đạo đức, về cái người đối xử với người, và một cái bài học thứ hai là về hai quan điểm. Hai quan điểm này đó, có thể nói là cuối cùng rồi đó, thì cái quan điểm mà chống lại bằng hình thức bạo động nó thắng thế. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là cái quan điểm mà nương vào để canh tân nó không đạt được những kết quả. Nó có đạt được những kết quả, và chính cái kết quả đó cũng đã một phần nào làm suy yếu cái thống trị của người Pháp, để cho cái cuộc kháng chiến chống lại Pháp nó thành công, nó dễ dàng thành công hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái bài học thứ hai mà chúng ta cần phải rút ra. Thì để khởi đầu cái buổi hôm nay thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể rút ra được hai cái bài học đó.
Vâng, có những cái điểm hai vị khác biệt rất nhiều, nhưng mà có những cái điểm mà hai vị đã từng chia sẻ với nhau rất là nhiều. Bởi vì hai vị đã đặt tổ quốc và dân tộc lên trên hết, thành ra hai vị cứ nhìn vào hai cái điểm tiêu biểu đó để mà hai vị tìm ra được một cái phương thức nào đó để đạt được kết quả. Thì theo Trần Anh nghĩ, trong suốt thời gian mà những vị hai vị thường gặp nhau đó, có những cái cơ hội mà tâm sự với nhau lâu dài cả đêm qua đêm đó, thì có những cái điểm rất là tương đồng, chẳng hạn như là vấn đề mà khai dân trí. Thì không biết là giáo sư nghĩ như thế nào, trong khi đó hai vị không có một cái gì ở trong tay cả, tức là hoàn toàn ở trong bàn tay trắng cả, mà dám đưa ra những cái vấn đề chẳng hạn như là khai dân trí và chấn chỉnh khí, rồi hậu dân sinh, đưa ra một cái chủ trương như vậy để mà hành động như vậy. Thì hai vị đã chia sẻ với nhau rất nhiều trong cái vấn đề đó. Thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái hoàn cảnh đó, cái dân trí Việt Nam của chúng ta so với hiện tại bây giờ, thì cái vấn đề khai dân trí của chúng ta nó có khác biệt sau một cái thế kỷ không, thưa giáo sư?
Nếu mà nói riêng về vấn đề khai dân trí thì tôi đề nghị chúng ta phải hiểu cái chữ dân trí nó rộng rãi hơn một chút, thì chúng ta sẽ thấy được cái vừa cái tương đồng của cái đầu thế kỷ 20 và cái đầu thế kỷ 21 và những cái khác biệt của nó. Dân trí ở đây chúng ta phải hiểu theo hai ba nghĩa, không phải chỉ là cái trình độ học vấn, mà nó là cái nhận thức, và thứ ba là cái mở rộng ra được cái tầm nhìn ra khỏi đất nước. Nó giống như là ở trong làng, lũy tre xanh mở ra được thành thị, rồi từ miền Bắc mở ra được suốt từ Nam đến Bắc và ra đến toàn thế giới. Thì tôi nghĩ là cái dân trí chúng ta phải hiểu theo một cái nghĩa rộng như vậy. Thì nếu mà như vậy đó, thì chúng ta thấy vào đầu thế kỷ 20 đó, cái dân trí về phương diện học thức chẳng hạn, thì nó có hai cái vấn đề. Một cái vấn đề là thoát ra khỏi cái Hán học và bắt vào cái Tân học. Và trong cái Tân học thì nó có cái vấn đề là chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Hay là cái cả hai cái đều là mới đối với đất nước chúng ta vào đầu thế kỷ 20. Cái Tân học và Pháp ngữ thì đương nhiên là rất là mới rồi. Nhưng mà ngay chữ Quốc ngữ đó, thì mặc dù nó đã có từ cuối thế kỷ 20 và đã được các vị cố đạo đã sử dụng rất nhiều, và cho đến ở Nam Kỳ thì chúng ta thấy là ngay sau khi người Pháp vào chiếm đóng Nam Kỳ thì Quốc ngữ đã được phổ biến. Nhưng mà ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ thì nó chậm hơn, và do đó là thì phải đợi cho đến đầu thế kỷ 20, và đặc biệt là từ những cái thập niên đầu tiên cũng như thập niên thứ nhì của thế kỷ 20 đó, thì chữ Quốc ngữ mới bắt đầu phát triển mạnh ra, và song song với cái sự phát triển của chữ Pháp ngữ. Và có thể nói là chữ Quốc ngữ phát triển nhanh hơn và rộng hơn là chữ Pháp ngữ, bởi Pháp ngữ dù sao thì cũng khó học hơn, trong khi Quốc ngữ thì dễ học hơn. Do đó đây là một cái hiện tượng đầu tiên của cái dân trí. Hiện tượng thứ hai của dân trí đó là thay đổi cái tập quán, cái tập quán của người Việt trước đây, trước khi người Pháp sang, trước khi tiếp cận với Tây Phương, có những cái tập quán không còn thích hợp nữa, cho nên là có những cuộc vận động, ví dụ như là cắt tóc ngắn, mặc Âu phục để mà có thể hoạt động đi lại cho dễ dàng, rồi và làm những cái nghề mà trước đây không được những nhà nho tôn trọng, ví dụ như là mở xí nghiệp, mở cửa hàng buôn bán, đó là những cái ngành nghề mà trước đây không được nho học là khuyến khích lắm, thì các vị sĩ phu của chúng ta ở trong, thí dụ trong các phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục chẳng hạn, chúng ta khuyến khích để mà thanh niên có thể mở ra những cái ngành nghề mới. Và cái điều quan trọng hơn đó là xuất riêng du học. Xuất riêng du học cũng là một cái rất là mới, nhất là du học về cái Tây học, hoặc là xuất riêng đi Pháp, và như là cụ Phan Chu Trinh và những người ở Nam Kỳ, hay là đi qua Nhật, để qua tàu, đặc biệt là qua Nhật như là phong trào của cụ Phan Bộ Châu, thì cái xuất riêng du học là mở rộng cái kiến thức mà người Pháp lúc đó có thể là có rất nhiều cái ngành nghề mà họ không muốn cho thanh niên của chúng ta học hỏi, và họ kềm hãm cái sự phát triển giáo dục chứ không phải là hoàn toàn mở rộng. Và đặc biệt là họ, cái giáo dục của họ là hướng về nước Pháp, hướng về tôn trọng văn minh lịch sử, học về lịch sử nước Pháp, học như là đưa dẫn dân tộc chúng ta vào trở thành một cái bộ phận của dân tộc Pháp trong cái lịch sử cũng như là văn hóa văn học. Thì các cụ nhà nho yêu nước của chúng ta như cụ Phan Bộ Châu đã tìm cách để thoát ra khỏi cái đó, và đó là một trong cái khác biệt căn bản giữa cụ Phan Châu và Phan Chu Trinh. Mặc dù cụ Phan Chu Trinh cũng là nhà nho học, cho nên là cụ cũng tìm cách để dung hòa Đông Tây, dịch sang tiếng Việt những cái về Tây phương, những nhất đặc biệt là những cái tác phẩm về dân chủ, về vấn đề văn học nghệ thuật. Không phải một mình của Phan Chu Trinh, cả một cái lớp sĩ phu Tây học mới đó tìm cách mở mang cái kiến thức của người dân, của đặc biệt là của thanh niên chúng ta đối với Tây phương, đồng thời cũng lại giới thiệu những cái đặc thù của dân tộc chúng ta, thí dụ dịch cả quyển Kiều chẳng hạn sang tiếng Pháp. Thì đấy là những cái cố gắng đầu tiên nói về mở mang dân trí. Thành ra dân trí ở đây chúng ta phải hiểu theo một cái nghĩa rộng như vậy. Và nếu hiểu nghĩa rộng như vậy đó, thì cái dân trí vào đến thế kỷ 21 nó có khác. Nó có khác bởi vì bây giờ không phải là chỉ là Pháp, không phải chỉ là Âu Châu mà có Mỹ, và không phải chỉ có Mỹ mà có cả những cái quan điểm mới, kể cả quan điểm Marxist cũng là một cái quan điểm mới, mặc dù nó cũng là của Tây phương. Thành ra ở Tây phương của cái thế kỷ 21 thì nó khác với cái Tây phương của cái thế kỷ đầu thế kỷ 20. Tây phương của thế kỷ 20, 21 nó là toàn cầu. Và vì nó là toàn cầu đó thì nó đa dạng hơn. Nó không bị ảnh hưởng bởi một cái, thí dụ như là Pháp, nó không bị ảnh hưởng bởi một cái như là Nhật, mà chúng ta thấy mở rộng ra, trong đó có cái sự xuất hiện của Mỹ, rồi có cái xuất hiện của Nga, của cái quan điểm Marxist mà những người cộng người Việt Nam tin rằng đó là cái đường lối, như Hồ Chí Minh cho rằng là đó là một cái đường lối tốt đẹp nhất cho Việt Nam, và tất nhiên chúng ta thấy rằng đó là một sai lầm rất là lớn. Nhưng mà đó là cái khác biệt ở trong cái thế kỷ 21, cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 với cái đầu thế kỷ 20. Và đến bây giờ đó thì cái vấn đề nó còn rộng lớn hơn nữa, là sau khi cái chế độ cộng sản ở toàn thế giới sụp đổ và cái đề tam quốc xếp sụp đổ, thì bây giờ vấn đề không phải là cộng sản nữa. Đầu thế kỷ 21, vấn đề dân trí ở đây là tìm ra những cái đường lối mới, những cái cách phát triển xã hội mới mà nó vượt qua những cái của ngay cả của cuối thế kỷ 20 ở trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, và nó đang là một cái thách thức rất là lớn cho những cái người Việt yêu nước, đặc biệt là những bạn trẻ ở trong cái độ tuổi dưới 50, trên 30, họ đã thoát ra khỏi được cả tất cả những cái mà cha ông họ đã bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ để họ tìm ra một cái mới thì cái dân trí ở đây bây giờ nó đặt ra một cái thử thách lớn hơn nhiều. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta bàn đến vấn đề dân trí này đó, thì chúng ta phải có nhiều buổi để phân tích. Và đây cũng là vấn đề rất là quan trọng, và tôi hy vọng rằng có thời gian để chúng ta sẽ phân tích nó sau này.
Vâng, trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới để mà chúng ta tìm ra được một cái giải pháp cho các phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ trong đất nước. Nó gần giống như là những cái vấn đề, vấn nạn của Việt Nam của chúng ta đầu thế kỷ thứ 20. cái câu nói thứ hai của hai vị Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh cũng đã đồng ý với nhau trong cái thời điểm đó, và cho tới giờ phút này thì Trần Anh thấy rằng nó vẫn còn là một cái sự tranh đấu bền bỉ dai dẳng của những người dân thấp khổ bé họng, đó là chấn dân khí. Tại vì bây giờ cái nếu mà so với cái hiện tại thế kỷ thứ 21 là Việt Nam của chúng ta, thanh niên Việt Nam của chúng ta bây giờ đang là được cái đang là cần phải chấn chỉnh lại cái dân khí của thanh niên Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì hơn một thế kỷ trước thì hai cụ đã nhắc đến cái vấn đề này, và hai cụ cũng đã chủ trương để mà chấn chỉnh lại cái dân khí của Việt Nam của chúng ta, cái khí thế của Việt Nam của chúng ta. Cái thời điểm đó nó khác hẳn với thời điểm này, thì giáo sư có điều nào so sánh trong cái vấn đề đó thì giáo sư?
Nó cũng giống như dân khí, dân khí kể cả hai vị đúng như anh Trần Anh nói, và đúng ra là cụ Phan Bội Châu là cái người đề ra cái dân khí trước cụ Phan Chu Trinh. Nếu chúng ta theo dõi kỹ những cái bài viết của cụ và sau đó thì cụ có một cái phương pháp khác với phương pháp của Phan Chu Trinh để mà khai dân khí. Dân khí tức là dân khí đối với cụ Phan Bội Châu là phải phục hồi lại cái tinh thần đấu tranh giành độc lập, còn dân khí của cụ Phan Chu Trinh thì cũng là ở cái chỗ giành độc lập nhưng mà bằng một cái đường lối đôn ôn hòa hơn. Thành ra cái dân khí của đầu thế kỷ 20 với dân khí của bây giờ nó cũng có những vấn đề tương đối là khá giống nhau, mặc dù là cái tầm vóc của nó rộng lớn hơn, bây giờ nó rộng lớn hơn và nó sâu xa hơn theo cái nhận xét của tôi. Ở đầu thế kỷ 20 đó và giữa thế kỷ 20 hay là vào một vài cái thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 đó thì rõ ràng là cái dân khí của chúng ta nó xuống rất là thấp, bởi vì chúng ta đã không thể nào chống được người Pháp. Chúng ta đã phải chấp nhận cái sự cai trị của người Pháp, và người Pháp đã thống trị toàn bộ đất nước từ Bắc đến Nam, gần như không gặp một cái sự phản kháng đáng kể nào. Kể cả những cái cố gắng thí dụ như là 13 liệt sĩ Yên Bái hay là sau đó, nhưng mà rõ ràng là trong vài thập niên người Pháp đã coi như là hoàn toàn thống trị đất nước chúng ta, thì cái chí khí mà để mà đấu tranh đòi lại cái nền độc lập nó bị suy yếu đi, mặc dù rằng đã có những cái vị như là Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh, đặc biệt là có những cái người như Nguyễn Thế Học sau này, sau của Phan Bội Châu, đã cố gắng để mà gây dựng cái phong trào đấu tranh chống lại người Pháp, cũng như chúng ta bây giờ, mặc dù rằng Cộng sản đã cai trị đất nước ở cả 40 năm, nếu nói cả miền Bắc thì cả hơn cái nửa thế kỷ, nhưng mà không lúc nào là không gặp cái sự chống đối của người dân, đặc biệt là của trí thức, và bây giờ là của tất cả mọi thành phần dân chúng, nông dân cũng như công nhân. Thế nhưng mà đó, rõ ràng là cái vẫn chưa đạt được cái sự thành công. Thì cái điều đó nó đã xảy ra ở đầu cái thế kỷ 20, ít nhất là cho đến gần giữa thế kỷ thì chúng ta mới thấy được cái cơ hội để mà lật đổ, mà có thể nói giành lại được cái chính quyền khỏi tay người Pháp. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì cũng không phải là bằng những cái cuộc đấu tranh bạo lực hay là đấu tranh lật đổ theo cái nghĩa bình thường mà chúng ta tưởng, mà thực sự nó là do nhờ cái thời cơ đến, nhờ cái cơ hội của cái đề nghị thế chiến của cái người Nhật đầu hàng, và lúc đó người Pháp gần như là bị tê liệt ở Đông Dương, thì chúng ta mới có thể dựng lại được cái đất nước, mặc dù sau đó là chia đôi. Thì cái kinh nghiệm của cái đầu thế kỷ 20 đó về cái dân khí đó nó cũng giống như hiện nay. Hiện nay rất nhiều người cũng rất là nản chí, vì tại sao mà không thể nào mà chống lại được, cứ cho rằng người dân Việt Nam là rất là yếu hèn, không dám đứng lại chống lại. Thực sự ra nếu chúng ta trở lại cái đầu thế kỷ 20 thì chúng ta có thể nhìn ra nó khách quan hơn, và chúng ta có thể hiểu được sâu xa hơn những cái lý do khiến cho cái dân khí nó bị yếu kém đi. Đây là một cái điểm mà nếu có dịp chúng ta cũng nên trở lại để mà rút cái kinh nghiệm, để mà có thể mở ra cái thời kỳ mới từ nay trở đi, cũng giống như là từ trong cái thế kỷ 20 đó. Là cái dân khí ở đây đó, khi chúng ta nói dân khí ở đây đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái điểm như này. Bất cứ một cái sự ngoại xâm nào mà đến đất nước chúng ta là chúng ta đều chống lại hết. Người dân Việt Nam không bao giờ chấp nhận để cho đất nước bị ngoại xâm. Do đó cái chống lại ngoại xâm thì cái dân khí có thể là rất là mạnh, có thể tập hợp đấy, từ cái thời từ hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần đánh 3 lần quân Nguyên Mông, cho đến Lê Lợi kháng chiến, cho đến sau này, kể cả cái thời kỳ mà Việt Minh vẫn dùng cái lòng yêu nước của dân tộc, cái ý khí của dân tộc đó đã kéo dài cái cuộc kháng chiến chống Pháp cả chục năm. Nhưng mà đó, cái vấn đề của cái đầu thế kỷ 21 nó khác ở cái chỗ là cái người cai trị, cái người làm cho đất nước đi xuống bây giờ không phải là ngoại quốc. Do đó nó đòi hỏi một cái dân trí khác. Cái dân trí ở đây đó là nó đòi hỏi là cái dân khí nó đi với cái dân trí. Nếu mà dân trí kém thì cái dân khí nó cũng không phải là mạnh được. Cái dân khí nó mạnh khi mà chúng ta chống lại ngoại xâm, thì cái dân trí lúc đó nó không đòi hỏi cái sự hiểu biết nhiều, mà nó đòi hỏi cái xung động tình cảm nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta chống lại một cái chế độ mà do chính người Việt, nhưng mà bị ảnh hưởng cái áp đặt bởi một cái hệ thống tư tưởng, một cái ý thức hệ ngoại lai, và nó hoàn toàn ngược với con người cũng như là ngược với cái dân tộc, thì nó đòi hỏi một sự hiểu biết. Cho nên cái dân trí ở đây là cái sự nhận thức và hiểu biết. Thì đây là cái chìa khóa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng để mà phục hồi cái dân khí trong cái giai đoạn hiện nay. Nó khác với cái thời kỳ đầu thế kỷ 20. Đầu thế kỷ 20 cái dân khí nó đi với cái dân trí. Cái dân trí đó là gì? Là sự hiểu biết về cái nền học mới, về cái sự tiếp thu với cái nền học mới mà cái nền học cũ nó đã mất rồi. Cái nền văn hóa, cái nền kiến thức, cái nhận thức, những cái cả một cái hệ thống tổ chức chính trị xã hội, kể cả về kinh tế cũ nó đã sụp đổ rồi. Thì cái dân trí bây giờ đó, cái thời đầu thế kỷ 20 đó, là học cái mới rồi vận dụng được cái mới để mà có thể vừa phát triển đất nước mà là vừa đấu tranh để giành lại cái độc lập. Còn cái dân khí bây giờ đó, thì nó đi với cái dân trí mới. Là cái dân trí mới là chỗ nào mình nhận thức ra được cái những đấy là người Việt Nam, nhưng mà là cái đầu óc và cái phương pháp nó hoàn toàn không phải Việt Nam. Và nếu như vậy đó thì cái nào là cái Việt Nam, cái nào nó vừa phù hợp với thời đại toàn cầu hiện nay mà đồng thời nó lại phù hợp với cái dân tộc mình, thì đây là một cái câu hỏi rất là khó trả lời chứ không phải đơn giản. Cho nên nó khác với cái chuyện là mình đánh chống lại một cái ngoại xâm. Chống lại ngoại xâm thì mình không cần phải dùng nhiều lý luận, mình có thể dùng cái xung động tình cảm, cái lòng yêu nước thôi. Nhưng mà chống lại một cái chế độ mà do chính là người Việt, cũng là người Việt của mình, mà những người Việt đó có khi là bà con của mình, là những người trong gia đình mình, thành ra cái vấn đề ở đây nó khó hơn. Và cái dân trí và cái dân khí ở đây chúng ta phải nhìn dưới một cái bối cảnh nó khác của cái thời đại toàn cầu hiện nay, thì chúng ta mới có thể tìm ra được cái cách để mà giải quyết cái dân trí cũng như là cái dân khí. Đó là cái ý sơ khởi của tôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư Đoàn Việt Thạch đã dẫn giải một vài cái thí dụ để áp dụng vào cái đời sống hiện tại bây giờ của chúng ta. Khi mà nói đến hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bộ Châu thì có rất nhiều cái điều thú vị, mặc dù chúng ta chỉ nói sơ qua một vài điểm trong thời gian qua thôi, thì chúng ta sẽ dành lại tất cả những cái thú vị trong những cái buổi nói chuyện kế tiếp. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có những cái trường hợp đặc biệt, thành ra ngày hôm nay chúng ta phải chấm dứt vào buổi sớm hơn một chút xíu, tại vì chúng ta không có cái break. Xin quý vị thông cảm và chúng ta sẽ hẹn với quý vị vào tuần tới. Và cảm ơn giáo sư Đoàn Việt Thạch và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành bên gia đình và người thân. Cảm ơn giáo sư Đoàn Việt Thạch.